dân Do Thái trong Cựu Ước sống cuộc mạo hiểm của chúng ta, một suy tư về thân phận làm người. Quý bạn thính giả thân mến, trong lần trước chúng ta đã nói về những mộng ước cuộc đời, những khó khăn thất bại, cái chết như là thất bại định đoạt nhất, những thái độ của con người trước cái chết, và sau cùng là hai loại ngôn ngữ để diễn tả, ngôn ngữ của khoa học và ngôn ngữ của tình yêu hay của mối dây liên lạc giữa con người với nhau. Hôm nay chúng ta thật sự bước vào lĩnh vực Thánh Kinh Cựu Ước để thấy rằng dân Do Thái trong Cựu Ước đã sống cuộc mạo hiểm của chúng ta và đã có một suy tư về thân phận làm người. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu tình trạng sống khốn khổ của giới nông dân tại những nước nghèo chậm tiến chẳng hạn, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách truy tầm những nguyên do gây ra điều kiện sống tối tăm đó. Không có lúa giống tốt, không có vốn canh tác, không có tiền mua phân bón, dụng cụ và máy móc giúp canh tác hữu hiệu hơn. Không đủ tiền mua thuốc ngừa sâu bọ và cào cào. Không đủ nước tưới. Không được nhà nước tận tình giúp đỡ. Các cơ quan trong bộ nông nghiệp của nhà nước hoạt động yếu kém vì không có kỹ sư và chuyên viên canh nông giỏi. Hay có mà không được trọng dụng. Hoặc là nhân viên bộ canh nông gian tham hối lộ, thụt quỹ của nhà nước, nên máy móc, phân bón và thuốc ngừa không đến tay người dân. Nhà nước nói nhiều, hứa nhiều mà thực hiện ít. Thế rồi có nơi khác vì ý thức hệ, nhà nước quốc hữu hóa ruộng nương, đánh thuế nặng, bắt dân phải bán lúa, nông dân phải sản xuất nhiều mà không được hưởng công lao của mình một cách xứng đáng, phải tuân lệnh nhân viên canh nông của nhà nước mà không được phản đối, ngay cả khi nhân viên nhà nước dốt nát, không rành về nông nghiệp. Còn vô số lý do khác nữa làm cho cuộc sống của nông dân khốn khổ và điêu đứng. Nhìn vào tương lai thì nông dân không có lối thoát. Con cái của họ không có tương lai. Đời sống lam lũ vất vả mà cũng chỉ đủ ăn, đã là may lắm. Có muốn sản xuất cũng không có phương tiện và sức khỏe vì không được ăn uống đủ no, thiếu thốn và kham khổ. Nhưng đó tất cả đều là những điều lý thuyết. Có suy nghĩ hay tự phát, người nông dân sống trong tình trạng thực tế như vậy phải lựa chọn thái độ. Họ phản đối, tụ họp biểu tình, đưa kiến nghị, xin gặp Thủ tướng, xin gặp Tổng thống, xin gặp Bộ trưởng Canh nông, đối thoại tìm giải pháp. Họ đình công, họ tranh đấu trong liên đới tích cực hay phản đối thụ động. Sản xuất vừa đủ ăn để không chết đói. Vì có sản xuất nhiều mệt xác thì nhà nước cũng tịch thu hết và đánh thuế nặng hơn, vân vân. Như thế, khi chúng ta muốn tìm hiểu một tình trạng sống sung sướng hay khốn khổ nào đó, thì suy tư của chúng ta có thể hướng về hai phía. Thứ nhất là tìm hiểu các nguyên do của tình trạng này. Tại sao? Lý do nào đã đưa ta đến tình trạng đó? Thứ hai là nhắm đến mục đích của tình trạng sống hiện tại. Tình trạng này sẽ đưa chúng ta đến đâu và kết cục sẽ ra sao? Nhưng đây cũng lại là trên lý thuyết, còn trên thực tế thì hiện giờ chúng ta phải sống. Vì thế nên chúng ta chọn lựa cho mình một số thái độ sống sau khi đã suy nghĩ, hoặc rất thường là tự phát. Những thái độ sống đó có thể là nổi loạn hay tin tưởng, đấu tranh hoặc chịu trận cam phận và nhẫn nhục, vân vân. Chúng ta có thể tìm thấy cả ba cách trên đây trong suy tư của dân Do Thái như được trình bày trong Thánh Kinh. Khi đọc lại những trình thuật nói về việc sáng tạo, chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao điều kiện sống của con người lại là điều kiện mà chúng ta hiện sống ngày nay? Khi đọc lại các văn bản mặc khải, qua đó Thiên Chúa vén màn cho chúng ta thấy ý nghĩa chính của nó, chúng ta sẽ cùng dân Do Thái đặt vấn nạn về mục đích tối hậu của lịch sử. Nhưng giữa hai cách thức suy tư ấy, chúng ta sẽ nhận thấy một số thái độ mà dân Do Thái mà con người đã lựa chọn khi đối diện với điều kiện sống của mình. Dân Do Thái bắt đầu lịch sử của mình như là một dân tộc khi được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Khi ký kết giao ước tại núi Sinai vào khoảng năm 1250 trước công nguyên và khi định cư tại vùng đất Canaan. Sau thời gian chiến đấu giành đất đai, đến thời an bình và thịnh vượng với triều đại của hai vua David và Salomon vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Rồi sau đó, đến thời gian tái định cư tại quê cha đất tổ sau những năm bị đầy ải bên Babylonia, nghĩa là từ năm 587 đến 538 trước công nguyên. Hai thời gian tương đối thanh bình đó đã cho phép dân Do Thái suy tư về thân phận làm người. Bắt đầu từ những kinh nghiệm sống hàng ngày, tín hữu Do Thái tìm câu trả lời cho những vấn nạn được đặt ra, như tại sao có sự sống, tại sao lại có sự lôi cuốn huyền nhiệm giữa phái tính, tại sao lại có khổ đau và sự dữ, tại sao lại có cái chết. Và tất cả những gì mà tín hữu Do Thái khám phá ra dưới sự soi sáng của Thiên Chúa, thay vì diễn tả chúng bằng từ ngữ trừu tượng, họ lại diễn tả dưới hình thức một câu chuyện và dự phóng chúng về thời khai sinh vũ trụ. Khi đọc lại ba chương đầu của sách Sáng Thế, chúng ta thấy hai tư tưởng chính sau đây. Thứ nhất, con người như là nó mơ tưởng và như là Thiên Chúa mơ tưởng, chương 1. Và thứ hai, con người như nó đã tự tạo thành qua sự khước từ nghe theo lời mời gọi của Thiên Chúa, chương 2 và chương 3. Trong chương 1 của sách Sáng Thế, chương này thuộc truyền thống văn chương có tên gọi là truyền thống tư tế và được sáng tác trong thời gian lưu đày bên Babylonia, tức là từ năm 587 đến năm 538 trước công nguyên. Trong chương 1 của sách Sáng Thế, chúng ta có thể đưa ra một định nghĩa về con người như sau. Con người là một sinh vật được không ngừng sinh ra trong hay từ sự đáp trả tự do của nó trước lời kêu mời của Thiên Chúa. Định nghĩa này về con người chúng ta sẽ tìm thấy trong suốt cuốn Kinh Thánh. Thiên Chúa kêu gọi vũ trụ và muôn vật đáp trả lại lời kêu mời đó bằng cách sinh ra và hiện hữu. Thiên Chúa phán, hãy có ánh sáng, và ánh sáng hiện hữu. Thiên Chúa kêu gọi con người, và con người hiện hữu. Hay đúng hơn, câu chuyện trong trường hợp này không đơn giản như thế. Vì con người có tự do, con người có quyền từ chối lời mời gọi ấy của đấng tạo hóa. Dĩ nhiên cả trong trường hợp cuối cùng này nữa, thì con người cũng hiện hữu, nhưng là một sự hiện hữu, một cuộc sống dẫn đưa tới cái chết. Như vậy, trong Thánh Kinh, cuộc sống con người giống như một cuộc mạo hiểm hấp dẫn của một sinh vật. Sinh vật đó chỉ hiện hữu trong sự quyết định tự do của mình. Một cuộc mạo hiểm hấp dẫn và thê thảm vì chúng ta có trách nhiệm trên nó. Hay như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 30 câu 15. Đây, trước mặt ngươi sự sống và sự chết, hãy chọn sự sống. Thiên Chúa mời gọi con người, hãy chọn sự sống, chứ đừng chọn cái chết. Sách Bên Sira hay sách Huấn Ca, chương 15 câu 17 cũng viết, trước mặt con người đôi đường sống chết, thích ngả nào sẽ được ban cho. Chương 2 và chương 3 của sách Sáng Thế cho thấy tình trạng sống của con người khi đã từ chối nghe lời kêu mời của Thiên Chúa. Tác giả của hai chương này thuộc truyền thống văn chương có tên gọi là Trường Phái David. Câu chuyện kể ở đây cổ xưa hơn câu chuyện của chương 1 vì nó được sáng tác vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, trong khi chương 1 được sáng tác vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Tác giả khởi hành từ kinh nghiệm về thực tại thân phận làm người của chúng ta và tìm hiểu tại sao kiếp sống con người lại khổ đau như vậy. Tại sao có sự dữ, tại sao có khổ đau, tại sao có việc thiếu hiểu biết giữa con người với nhau, tại sao có cái chết. Tất cả những thứ đó phải chăng đã được khắc ghi trong bản chất con người hay tự đâu mà ra? Và có phải là điều dứt khoát không sửa chữa thay đổi được nữa hay không? Và tác giả trả lời, Thiên Chúa đã dựng nên con người để con người sống hạnh phúc trong mối tương giao với Ngài, với người khác cũng như với thế giới, với vũ trụ vạn vật. Nhưng chính con người qua sự khước từ của mình đã bẻ gãy và đập phá tất cả. Tác giả dùng lối hành văn biểu tượng và thư ngôn ngữ hình ảnh thông dụng trong các nền văn chương cổ xưa để trình bày các tư tưởng đó. Chúng là các kiểu diễn tả chứ không phải là một xác tín hoặc một khẳng định khoa học hay nhân chủng học. Trong trình thuật tạo dựng con người, tác giả chơi chữ Adam, tiếng Do Thái là con người, đến từ Adama, có nghĩa là đất bụi. Thiên Chúa dùng đất bụi nắn ra con người, rồi Ngài cho con người sự sống bằng cách thông truyền cho con người hơi thở của chính mình. Nói cách khác, Thiên Chúa kêu gọi con người hiện hữu từ không mà có, và bản chất con người gồm vật chất và tinh thần, có hơi thở của Thiên Chúa. Sau đó, Thiên Chúa giao cho con người nhiệm vụ sắp xếp tổ chức vũ trụ thiên nhiên, cũng như cai quản thú vật. Và ban đầu, con người xem ra triển nở trong khung cảnh đó của thế giới. Nhưng chẳng bao lâu, con người trở nên buồn bã vì không tìm thấy trong các loài thú vật một sinh vật diện đối diện để có thể giải bày tâm sự. Thiên Chúa giải quyết vấn đề bằng cách làm cho con người ngủ say, rút lấy xương sườn và tạo nên người nữ. Sau một giấc ngủ dài, hay đúng hơn, sau một cuộc xuất thần, Adam người nam kêu lên khi ngắm nhìn người nữ. Lần này thì đúng thật là người tri kỷ tâm giao của tôi. Adam có thể kết hiệp một xương một thịt với nàng. Qua câu chuyện tạo dựng, tác giả sách Sáng Thế muốn khẳng định rằng loài người có nam có nữ đều được Thiên Chúa tạo dựng nên có phẩm giá giống nhau và liên đới với nhau. Và tác giả kết luận cả hai đều trần truồng mà không hổ thẹn trước mặt nhau. Chúng ta không thể tìm được hình ảnh nào diễn tả sâu sắc hơn cái trong sáng hoàn toàn của mối tương giao giữa hai người nam nữ khi con người chưa phạm tội, bất tuân phục lệnh truyền của Thiên Chúa. Thật khó mà ở trần truồng trước kẻ khác. Trước hết vì chúng ta không hiểu rõ, thấy rõ ngay trong chính mình. Và chính vì chúng ta không trong sáng với chính mình, nên chúng ta không luôn luôn muốn người khác biết con người thật của chúng ta. Tác giả nói cho chúng ta biết rằng con người là một sinh vật chỉ sống như người thật trong mối tương giao với người khác và trong mối tương giao của họ với Thiên Chúa. Nhưng khốn khổ thay, điều kiện sống của con người lại không là điều kiện sống tuyệt diệu như được tả trong chương 2 của sách Sáng Thế. Bởi vì con người đã phạm tội, đã bẻ gãy tất cả qua việc từ chối để cho Thiên Chúa kêu mời, qua việc khước từ vâng lời. Thánh Phaolô đã diễn tả thảm trạng trên đây trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 5 câu 19 bằng hai từ vâng lời và không vâng lời. Theo nguyên ngữ Hy Lạp, hypakouo vâng lời là tự đặt mình dưới lời để cho lời kêu mời. Còn không vâng lời, parakouo, là tự đặt mình một bên lời kêu gọi đó, tự đặt mình trong những điều kiện làm thế nào để không có thể được kêu gọi. Vì không vâng lời, vì đã khước từ để cho Thiên Chúa kêu gọi, nên con người đã bẻ gãy hòa điệu với Thiên Chúa, không còn những buổi chuyện trò thân mật với Thiên Chúa khi gió chiều hiu hiu thổi nữa. Bẻ gãy hòa điệu với người khác, họ cảm thấy xấu hổ trước mặt nhau. Người nam và người nữ là đối tượng thèm muốn của nhau. Bẻ gãy hòa điệu với thế giới vạn vật. Thế giới vạn vật trở nên đối nghịch với con người. Con người tàn phá thiên nhiên, tàn phá tạo vật. Con người từ chối lãnh trách nhiệm về những hành động của mình và đổ trách nhiệm cho người khác. Cả cái chết cũng mang một ý nghĩa mới. Thay vì là bước qua sự sung mãn tràn đầy của sự hiện hữu, cái chết trở thành chung cuộc của một đời sống không biết dẫn đến hư vô hay là dẫn đến sự sống đích thực. Như vậy, điều kiện là người, thân phận là người của chúng ta, nhu cầu gặp gỡ người khác, có ai đó để cùng trò chuyện tâm giao, để xây dựng chính mình, để trở thành người, và cái bất lực hoàn toàn của chúng ta trong việc đạt đến cuộc sống là người đích thực, đã được tác giả sách Sáng Thế diễn tả bằng những hình ảnh tuyệt diệu và thê thảm. Nhưng tội lỗi đã không hoàn toàn phá hủy khả năng liên lạc của con người. Ở đây, cần phải học hiểu cuộc đời của dân Do Thái. Từ Abraham, sách Sáng Thế chương 12, Jacob, sách Sáng Thế chương 32, đến Mô-xê, sách Xuất Hành chương 3, v.v. Và nhất là cần phải lần lại tất cả lịch sử của dân Chúa từ ngày được Thiên Chúa thành lập như là một dân tộc có tổ chức khi lên đường ra khỏi đất Ai Cập. Trong suốt lịch trình lịch sử ấy, dân Chúa đã sống kinh nghiệm dài của những lần đáp trả lại tình thương yêu của Thiên Chúa, nghĩa là kinh nghiệm sự sống, và của tội lỗi, nghĩa là kinh nghiệm của sự chết. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ để cho tình thương yêu của Ngài bị thất bại, và Ngài không ngừng tái trao ban sự sống cho họ. Trong dòng lịch sử dài đó, dân Chúa đã khám phá ra rằng từ nay con đường dẫn đến sự sống phải đi qua cái chết, phải chết đi để được sống.